Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 23. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền, ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 282, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 8. 10 pháp danh được viết trong tờ giấy khác, bọn họ phần nhiều từng dự vào đồng thiện xã và theo lý học, vân vân. nay đã quy y Phật pháp, chớ nên thực hiện những công phu ngoài đạo trước kia nữa. Phàm những kẻ thuộc ngoài đạo đều tuân thủ cung cách bí mật, nói sằng bậy, bọn họ được chân truyền của lục tổ. Vị thầy truyền đạo của họ là vị Phật này hay vị tổ sư nọ giáng sanh. Cái tội đầy vọng ngữ ấy quả báo thật thê thảm. Hễ một hơi thở ra không hít vào được nữa, sẽ đọa thẳng vào địa ngục A Tỳ. Vì kẻ ấy đã hoại loạn Phật pháp, làm cho chúng sanh lầm lạc nghi ngờ. Nói đến cách niệm Phật nhớ số, vốn chỉ cốt sao tâm quy vào một mối, chẳng cần phải nhớ đến trăm đến ngàn. Cách ông lập ra tuy hay, nhưng sợ về lâu về dài tâm lực chẳng kham nổi, rất có thể ngã bệnh. Nói đến sám pháp thì chỉ lấy kiền thành lễ tụng làm chánh, hoặc lễ tịnh độ sám, hoặc tiểu tịnh độ sám đều được. Trong sách Tịnh Độ Thập Yếu có bài văn sám hối. Nếu trong những sách đã gửi không có quyền ấy, hãy nên căn cứ theo giá cả để thỉnh từ Hoằng Hóa Xã. Thường gửi tặng sách liên tục thì quan nào có sức. Nay gửi cho ông một gói, một lá thư trả lời khắp, xin hãy cho mỗi người quy y một tờ để giúp cho tiền đồ tu trì của bọn họ. Ngày 27 tháng 5. Lá thư số 283, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 9. Thư đề ngày mùng 10 tháng Chạp năm ngoái, đến chiều ngày hôm qua tôi mới nhận được. Trước kia tôi đã nói một lực chẳng đủ, đừng gửi thư tới nữa. Cho nên lá thư gửi vào mùa đông năm ngoái tôi không trả lời. Các ông tưởng là vì chưa dâng tiền cúng dường nên quan không thèm trả lời, do vậy bèn đặc biệt gửi tới 30 đồng, mong rằng quan sẽ trả lời thư. Đây thật là chẳng biết nỗi khổ của quan. Hiện thời giao thông tiện lợi, bất luận xa hay gần đều có thể gửi thư đến. Tuy đã cự tuyệt, vẫn chẳng thể hoàn toàn không có ai gửi thư tới. Lại có những người từ mấy chục dặm hoặc một hai trăm dặm quanh Tô Châu, ngồi xe lửa, xe hơi chưa đầy nửa ngày đã tới nơi. Hằng ngày phải tù tiếp họ đã chiếm mất nửa thời gian lẫn sức lực, há còn có thể thường xuyên trả lời thư các ông được chăng? Sám hối 7 ngày tự thề thọ giới rất tốt. Cần biết rằng 4 giới đầu trong ngũ giới thuộc về tánh giới, bất luận là ai đều phải nên giữ. Người dẫu chưa nghe đến tên gọi của giới mà phạm thì vẫn có tội, bởi những điều ấy có liên quan đến thể tánh nên có tội, vì thế cũng gọi là tánh tội. Kẻ đã thọ giới mà phạm thì trở thành hai trọng tội, vì ngoài tánh tội ra còn phạm một giá tội nữa là phạm giới. Chỉ có giới uống rượu là giá giới, hễ phạm thì gọi là giá tội. Kẻ chẳng thọ giới mà uống rượu không phạm tội, kẻ đã thọ giới chỉ phạm giới tội. Thêm nữa, người chưa thọ giới phạm đài vọng ngữ tội đã cực nặng, người thọ giới rồi mà phạm thì tội càng nặng thêm. Như lũ ngoại đạo thường nói, bọn chúng đắc chân truyền của Phật pháp, lục tổ loạn truyền Phật pháp, pháp trở về tay người tài gia, tăng nhân đều không có pháp. Thầy họ là vị Phật này hay vị tổ sư nọ chuyện thế. Kẻ thuyết pháp kiểu ấy đều là vì cầu danh văn lợi dưỡng. Người thọ giới cũng có kẻ hiểu danh hoặc cầu lợi dưỡng, chưa được bảo đã được, chưa chứng nói đã chứng. Hạng người ấy dẫu có tu trì nhưng vì tâm địa chẳng thật, nên chưa chắc đã được hưởng lợi ích thật sự trong Phật pháp, mà cái tội hoại loạn Phật pháp khiến chúng sanh bị lầm lạc ngờ vật, chẳng biết tới năm nào kiếp nào mới tiêu diệt được. Nay gửi cho các ông 20 gói sách, đợi đến tháng tư còn có mấy gói Kỷ Lộ Chỉ Quy sẽ gửi đến. Khi nhận được đừng gửi thư trả lời. Đối với người mới phát tâm, sách ấy rất hữu ích. Vì thế tôi đã tính gửi từ trước kia. Mẹ ông Lý Thượng Đức, pháp danh là Tông Thành, Thượng Đức pháp danh là Chí Đức. Em trai ông ta là Thượng Tính, pháp danh là Chí Tính. Lý Vương Tố Khanh, pháp danh là Chí Tố. Lý Thiệu Văn Hằng, pháp danh là Chí Chương. Xin hãy nói với bọn họ, hễ quy y Phật pháp, ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần. Nếu không, chẳng những là tội nhân nơi danh giáo, mà còn là tội nhân trong Phật pháp. Chuyện cần yếu nhất của phụ nữ là khéo dạy dỗ con cái. Lúc con cái vừa mới hiểu biết mà lúc ấy chẳng dạy dỗ thì về sau sẽ khó thành tựu được. Ngày 28 tháng Giêng. Lá thư số 284, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 10. Nhận được thư mấy ngày, do bận biểu không rảnh rỗi nên chưa trả lời ngay. Sáng nay viết cho ông những nghĩa chánh, để ông chẳng đến nỗi lại sanh nghi ngờ nghĩa lý. Chuyện thế gian đều gây nên thói tệ, những kẻ ham danh ghét thật, hễ biết được chút đạo lý nào liền biến không thành có, đem phàm làm thánh. Những thứ hành vi này phá hoại Phật pháp, khiến người khác đuôi sụt lòng tin. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người niệm Phật, đều tu hành chân thật, đừng chú trọng cầu mong tiếng tâm rộng tuếch thì sẽ đích thân đạt được lợi ích. 10 đồng hương kính dùng để gửi một số sách trị giá 10 đồng. Nếu tổng số giá tiền sách vượt quá số tiền ấy thì là do quan biếu tặng. Ngày 20 tháng 8. Hiện thời sợ rằng sẽ có chiến sự, hãy nên bảo hết thảy mọi người đều cùng niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để dự phòng. Nếu không, trốn cũng không trốn được, ngừa cũng không có cách nào ngừa được. Chẳng nên cẩn thận ư? Chẳng nên cẩn thận sao? Tái bút. Lá thư số 285, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 11. Theo như những tướng đã nói, thiếm của ông Trương Huệ Tuyền có thể vạn sanh, nhưng chẳng biết lời kể tình cảnh đúc bà ta lâm chung ấy có chẳng hư vọng hay không. Con gái và con trai bà ta là Phước Khánh vẫn muốn mẹ họ được quy y, sao chính họ không quy y? Vẫn sợ mẹ không được hưởng lợi ích thật sự, sao chính mình lại chẳng muốn được hưởng lợi ích thật sự vậy? Nay đặt pháp danh cho mẹ họ là Chứng Tình, ngụ ý bà ta đã sanh về Tây Phương, chứng được y báo lận chánh báo thanh tịnh trang nghiêm. Con trai pháp danh là Huệ Kính, con gái pháp danh là Huệ Hiếu, nghĩa là dùng trí huệ của Đức Phật để hành hiếu kính. Xin hãy khai thị cho bọn họ. Tôi đã viết bài văn nêu chứng cứ về hết thảy những người niệm Phật vạn sanh và chẳng vạn sanh, chẳng phải chỉ để nói về thím của ông Huệ Tuyền. Những điều nói kèm thêm trong bài văn ấy đều là những lời văn dành chung cho khắp mọi người, chứ chẳng phải để dạy riêng một ai. Ngày mùng 2 tháng 4. Lúc đưa cho họ, nhớ dặn họ phải cung kính, gửi cho con trai, con gái bà ta 2 gói sách này nọ. Nếu họ xem được thì đưa cho, nếu không hãy tặng cho người khác. Lá thư số 286, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 12. Hôm qua nhận được thư, biết Vương Lan Hinh tuy lầm sâu chất độc, Trình, Châu, Hàn, Âu vẫn nhờ có ông khuyến hóa mà được vạn sanh. Nếu không do các nghiệp hủy bán Phật Pháp suốt một đời này, chắc chắn đời sau khó thể được như đời này. Kinh Pháp Hoa dạy, thiền tri thức là nhân duyên lớn vì giáo hóa, chỉ dạy khiến được thấy Phật. Tiếc cho ông ta tin tưởng quá trễ. Nếu ông ta sanh lòng tin cùng lúc với ông thì khuyên dạy càng thêm đắc lực. Ông ta là người hết sức quật cường, có thể chí thành niệm Phật trong khi bệnh khổ là do đời trước đã gieo thiện căn sâu xa nơi pháp môn Tịnh Độ trong Phật Pháp. Trước lúc mất liền biết trước khi nào sẽ chết, lại biết cội Tây Phương thù thắng nhiệm màu, chẳng thể dùng ngôn ngữ nào để diễn tả được. Còn như sau khi đã tắt hơi liền tính lại, nói chẳng thấy đại dương, thì biết là ông ta vẫn nhờ trợ niệm mà được lợi ích vạn sanh. Từ đây có thể thấy rằng ông ta đã nghiệp tận tình không, nhưng vì quyến thuộc vô chi đã lau rửa thân thể, thay áo sẵn, khóc lóc gần như làm hỏng đại sự. Được ông khai thị, điều cùng niệm Phật hiệu, đến khi hơi nóng tụ về đánh đầu, tỏ rõ ông ta đã sanh tây nhập thánh đạo. Chuyện này quả thật là chuyện may mắn hết sức lớn lao từ vô thủy đến nay. Nếu thoạt đầu ông không khuyên ông ta niệm Phật thì chết đi khó tránh khỏi đọa lạc trong ác đạo, vì suốt đời nghe lời kẻ khác xui xỉm tạo nghiệp bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, rất khó tiêu diệt được. May mắn được vạn sanh, vì thế đặt pháp danh cho ông ta là Chứng Tình, ý nói đã thật sự chứng được lợi ích tịnh độ. Từ nay thân cần Di Đà theo gót hại chúng, sẽ tự đích thân chứng được vô sanh pháp nhẫn, đến địa vị bất thoái. Vợ ông ta là Phùng Thị, pháp danh là Hy Tình. Hy là mong mỏi, hãy nhất tâm niệm Phật, mong mỏi lâm chung được vạn sanh. Hợp Quần pháp danh là Chí Dung, do đã dấn thân vào xã hội, ắt phải viên dung không vương mắc, thì mới chẳng bị người khác chán ghét, để tiện làm chuyện khuyên dạy người khác tu tịnh nghiệp, vì thế pháp danh là Chí Dung. An Quần pháp danh là Chí Thao, Thao nghĩa là ẩn giấu. Đối với mọi người chẳng tự kiêu căng, có chí, gặp chỗ quan trọng liền nổi dứt khoát một lời, người ta sẽ bội phục. Nếu hiu hiu từ khoe khoang, dẫu nói ra câu nào cũng thích đáng, thì cũng đã thiếu hồn hầu, huống là ăn nói chưa chắc chắn đã thích đáng ư? Đấy là hướng dẫn về cách giữ thân xử sự trong cõi đời, mà cũng là cái gốc để duy trì tịnh nghiệp. Hãy nên bảo vợ và hai con ông ta đều nghiêm túc tuân thủ. Ông thấy họ dâng tiền hương kính cũng rất hợp lý. Quan suốt đời chẳng bận tâm cho chính mình, chỉ mong hết thảy mọi người đều tu tịnh nghiệp, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Do phương Bắc lạnh buốt, Phật Pháp chẳng dễ lưu thông, nên mới nhiều lần gửi sách để mong ai nấy đều cùng được gọi ân Phật. Nay vẫn gửi cho họ các thứ kinh sách, xin ông hãy lượng định tặng cho mẹ con họ, hễ dư ra hãy tùy nghi biếu tặng. Cần phải nhắc họ cung kính thọ trì, chớ nên có thái độ như nhà nho đọc sách nho để xem kinh Phật. Nếu không chưa được lợi ích mà đã mắc đại tội trước, hãy nên nói điều này với hết thảy mọi người có lòng tin. 10 gói kinh sách xin hãy thâu nhận. Ngày 24 tháng 4. Lá thư số 287, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 13. Thư nhận được đầy đủ cảnh tượng lâm chung của nhóm 4 người thường khai tường, cho thấy họ đều được vạng sanh. Khai tường lầm lẫn cố chấp lý học, nếu không được ông tích cực khuyên dạy, cũng như do thời cuộc nguy hiểm, sợ rằng sẽ vẫn cứ chấp mê chẳng ngộ, là một kẻ sống uổng chết phí. Bài tường thuật truyền vạn sanh của 4 người ấy nên tóm gọn lời văn gửi cho Thượng Hải Phật Học Thư Cục để họ đăng trên Bán Nguyệt Sang. Mùng 10 tháng 10 năm Dân Quốc 26, 1937, quan lãnh sang Linh Nham. Tới ngày 17, 18, Tô Châu bị vây hãm, chính phủ vốn muốn bỏ mặc Tô Châu không giao tranh. Vì thế tai nạn ở Tô Châu so ra nhẹ hơn các huyện phụ cận như Côn Sơn, Thường Thục, vân vân. Hiện thời đường thủy, đường bộ đều bị bế tắc, các thứ hàng hóa chẳng thể chở tới, giấy đắt gấp 5 gấp 6 trước kia, sợ sau này còn đắt đỏ gấp nhiều lần hơn nữa. Chuyện hoàng hóa xã quả thật đã hết cách lo liệu. Hiện thời quan không hồi đến nữa, chỉ chờ chết ở Linh Nham mà thôi. Quý sứ liên tiếp gặp phải lục lội, hạn hán, sao lại gửi tiền hương kính? Từ đây nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng gửi thư đến. Một là vì đường xá có thổ phỉ, binh lính ngăn trở. Hai là vì quan sáng chẳng đảm bảo được tối, chỉ tích cực niệm Phật là được rồi. Cố nhiên chẳng cần phải quy y với quan, chỉ cần chiều vâng theo lời Phật dạy tu trì thì đều được Phật tiếp dẫn vàng sanh Tây Phương. Bốn pháp danh viết trong một tờ giấy khác. Lam Điền pháp danh là Huệ Thực, sẽ kế tục chí hướng của cha, trồng sâu thiện căn, ngõ hầu chẳng phụ cái tên tốt đẹp này. Xin hãy nói với những người cùng chí hướng thì may mắn thay. Ngày 13 tháng 9. Lá thư số 288, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 14. Pháp danh của 20 người viết trong một tờ giấy khác, những người bị lầm tên đã sửa rồi. Hai bài ca ông đã gửi rất hay, tiếc là giấy mắc quá sức, đời sau này giấy rẻ hơn đôi chút sẽ cho ấn hành. Để khai thị cho những người xin quy y, hãy nên dùng một lá thư trả lời khắp là chấu đáo nhất. Xin hãy chọn lựa những điểm quan trọng để bảo ban họ. Ngày 24 tháng 10. Lá thư số 289, thư trả lời cư sĩ Chân Tình. Hai vị sư từ quý địa đến, cầm theo thư của ông đưa cho tôi xem. Bài ca ngợi quan do ông đã soạn chính là đem phàm làm thánh, đến nỗi ông lẫn quan đều mắc đại tội. Từ rầy muôn phần trở nên theo tôi ấy chút nào nữa. Nếu do chẳng biết mà nói thì lỗi còn nhỏ, chứ nếu đã biết mà vẫn nói bừa sẽ mắc thêm lỗi hí luận. Sách lệ khí nói, làm người ắt phải tuân theo lẽ thường. Chẳng tuân theo lẽ thường, giống như thường dân xưng càng là đế vương. Kẻ xưng tụng và người được xưng tụng đều mắc tội lớn, há chẳng cẩn thận ư? Quan suốt một đời chẳng chịu khen ngợi người khác một cách sáo rỗng, mà cũng rất ghét người ta khen ngợi tôi một cách sáo rỗng. Quan đã 79 tuổi, sau 32 hôm nữa sẽ tròn 80, nhưng sáng chẳng đảm bảo được tối, sợ rằng chưa được 80 đã chết rồi. Bất luận tôi còn sống hay đã chết đều trở nên theo thói xấu của người đời nay, khen ngợi sằng bậy. Trong bộ văn sao của quan, cha mẹ, sư trưởng tôi đều chẳng nhắc tới, sợ người ta nghi ngờ tôi thiêu dệt đến nỗi bị nhục lớn. Người đời nay khi cha mẹ, sư trưởng qua đời, liền cầu người có tiếng tâm viết bài tán tùng. Quan hết sức chẳng muốn thuận theo thói ác ấy, khiến cho cha mẹ lẫn thầy bị nhục lây. Tôi chết rồi, hãy nên cực lực đề xướng pháp môn tịnh độ, khiến cho người thấy, nghe, sống thì hiền thiện, mất thì sanh về cực lạc. Điều này chỉ có công chẳng có lỗi. Nếu lầm lận viết bài ca ngợi, phủng điếu, chính là đã hủy nhục quan trước mặt mọi người vậy. Ngàn vạn phần xin đừng tập theo thói ác ấy. Trứng gà có ăn được hay không, tranh luận đủ mọi lẽ đã lâu, nhưng người hiểu lý quyết chẳng nghĩ ăn trứng gà là đúng. Kẻ thích ăn liền khéo léo biện luận, chứ thật sự đã trường ra cái ngu. Vì sao vậy? Có người nói trứng có cồ, tức là có mầm sống thì không được ăn, còn trứng không có cồ chẳng thể nở thành gà con thì ăn được. Nếu nói như vậy thì con vật còn sống chẳng được ăn, chứ con vật chết rồi thì ăn được, có lẽ ấy hay chăng? Người thông minh thường hay dấy lên thứ tà kiến ấy, chẳng biết là nhằm thỏa thích bụng miệng mà phô phan cái chí của chính mình, đến nỗi bị người hiểu lý thương xót. Sư Chi Đạo Lâm đời Tấn học rồng giỏi biện luận, tranh luận cùng thầy về chuyện chứng có ăn được hay không. Do ông ta giỏi biện bác, vị thầy chẳng thể khiến cho Đạo Lâm khuất phục được. Vị thầy ấy mất rồi, hiện hình trước mặt ông ta, tay cầm trứng gà quăng xuống đất, gà con liền chui ra. Đạo Lâm hổ thẹn cảm tạ, thầy và trứng gà đều biến mất. Đấy là lời quyết đoán thời Tấn. Phật Pháp lúc mới truyền vào Trung Quốc phân chia ra Đại Thừa và Tiểu Thừa để hoằng truyền. Đại Thừa thì hết thảy loại thịt đều không ăn, Tiểu Thừa ăn ba thứ tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, tam tịnh nhục, tức là ba thứ thịt sạch, là thịt của những con vật mà chính mình chẳng thấy giết, chẳng nghe giết, chẳng nghi là do mình mà con vật bị giết. Thêm hai thứ thịt của những con vật tự chết và điểu tàn. Điểu tàn là thịt do chim hay thú hay ăn bọ sót lại, đó là ngũ tịnh nhục. Tới thời Lương Vũ Đế đều theo Đại Thừa, vĩnh viễn phế bỏ Tiểu Thừa. Đạo Lâm là cao tăng nhưng vẫn y theo Tiểu Thừa để luận. Gần đây người ta hay bị bệnh phổi, quan chẳng nghĩ như vậy là bình thường. Người đời sau nghiệp nặng, dậy thì sớm, 11, 12 tuổi đã có dục niệm. Dục niệm đã dấy lên, không có cách gì kiềm chế, lại chẳng biết nghĩa lý giữ gìn thân thể, nên bèn dùng đến cách thụ dâm. Như cây cỏ vừa mới nảy mầm liền bị chẻ chồi, ắt phải khô héo. Con em thông minh do vậy mất mạng chẳng biết là bao nhiêu. Dẫu chẳng đến nỗi chết ngay lập tức thì thân thể yếu đuối không nên cơm cháo gì. Đến khi lớn lên cưới vợ, cha mẹ, sư trưởng tuyệt chẳng nói đến đạo tiết dục giữ gìn thân thể. Vì thế quá nửa bị bệnh chết đều do thụ dâm và tham ăn nằm mà ra. Do vậy Khổng Tử đáp lời Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu rằng: cha mẹ chỉ lo lắng về tật ấy, chính là vậy phải kiêng ăn nằm. Chẳng kiêng ăn nằm thì trăm bệnh đua nhau phát ra, có thể kiêng ăn nằm thì giảm bớt bệnh tật nhiều lắm. Mạnh Tử nói dưỡng tâm giả, tức là do kẻ khéo dưỡng tâm, ắt phải nhờ vào chế ngự tâm, chẳng cho dục niệm khởi lên, nên gọi là dưỡng tâm. Dưỡng tâm thì không gì hay bằng ít ham muốn. Ai làm người mà ít ham muốn? Tùy tâm người ấy có những điều không hợp đạo nghĩa, nhưng những điều ấy cũng ít. Ai làm người mà lắm ham muốn? Tâm dù có giữ được đạo nghĩa thì đạo nghĩa ấy cũng chẳng được mấy. Cổ nhân trọng sanh mạng người dân, thiên nguyệt lệnh trong sách lệ ký chép: 3 ngày trước khi sấm động, vào lúc giữa mùa xuân, viên quan chấp lệnh cầm mỏ gỗ đi khắp nẻo đường rao truyền: sấm sắp rền, kẻ nào chẳng kiên ân ái, tức ăn nằm, sẽ sinh con chẳng vẹn toàn, ắt có tai nạn hung hiểm. Tức là chân tay, thân thể chẳng trọn vẹn, hoặc sinh ra quái thai, hoặc vợ chồng bị chết, hoặc bị bệnh ngặt nghèo, nên nói là ắt có tai nạn hung hiểm. Đấy là chánh lệnh của quốc gia. Nay thì cha mẹ, sư trưởng chọn chẳng nói với con cái về chuyện này. Đến khi đã ngã bệnh, thầy thuốc cũng chẳng bảo kiêng ăn nằm. Ấy là vì chẳng coi mạng người là trọng, chỉ mong người ta bệnh ngày càng nặng để phải chữa trị nhiều hơn. Thầy thuốc dùng tâm như thế, tội khác nào bọn cường đạo chặn đường cướp của. Bệnh của ông bất luận là do nguyên nhân nào phát sanh, đều nên lấy việc đoạn hẳn chuyện ăn nằm làm phương sách để mau được lành bệnh. Đợi đến khi hoàn toàn bình phục rồi, hoặc mỗi năm chung đụng một lần, hoặc mỗi quý 3 tháng một lần, để mong chẳng lỗi đạo, tiếp nối đời trước mở ra đời sau. Đừng thường xuyên ân ái, sẽ sanh được con cái thể chất khỏe mạnh, tánh tình từ thiện, thọ mạng dài lâu, vẻ vang nhiều lắm. Quan đưa cho vị sư mang thư ông tới đây một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, nhờ trao lại cho ông. Văn lần lý trong cuốn sách ấy đều đáng tuân theo. Chỉ có điều trong những ngày kiêng ăn nằm, ngày vía của những vị thần thánh có thần thông nhỏ nhoi cũng đều kể vào, dường như không thích đáng lắm. Nhưng đối với chuyện ngày vía của đại quý thần thì nên kính, chứ đối với ngày vía của tiểu quý thần, nếu chẳng kính sẽ do vậy mà bị chuốc họa. Hãy đừng nên bàn luận bừa bãi thì may mắn lắm thay. Dùng điều này để tự lợi, mà cũng dùng những điều này để lợi tha. Do vậy, từ tu tịnh nghiệp sanh về Tây Phương giống như trao bằng khoáng chuộc lại vật cũ. Nữ nhân cũng thế, ai muốn tiết dục ác trước hết phải nói nguyên do với vợ, sẽ chẳng đến nỗi gia bình bị lục đục. Trong đời có những kẻ thanh xuân chôn chồng, nguyên nhân quá nửa là vì chẳng khéo tiết dục mà ra. So với cảnh giữ phòng không ở quá, sao bằng tiết dục để được tề mi giai lão chẳng hay hơn ư? Đây là đối với nữ nhân mà nói. Đàn ông cũng nên biết những chuyện kiêng kỵ có liên quan đến tánh mạng của nữ nhân. Đấy chính là người phối ngẫu có đức hạnh, hằng nâng đỡ, tạo lợi ích cho nhau. Quan ăn nói dài dòng chỉ vì bị tâm tha thiết, có lẽ đã gây nhàm tai người nghe. Tịnh độ ngũ kinh là căn bản của pháp môn tịnh độ. Hãy đọc kỹ lời tựa sẽ tự biết được những ý chánh. Tịnh độ thập yếu là chức thuật thiết yếu nhất của tịnh độ. Quan trọng nhất là sách Di Đà Yếu Giải, là bản chú giải tuyệt diệu nhất của kinh này. An Sĩ Toàn Thư là sách đứng đầu các thiện thư. Cảm Ứng Thiên Trực Giảng dùng chữ đơn giản, dễ hiểu nhưng không dung tục, kẻ nhã người tục cùng xem đều được lợi ích. Ấn Quang Văn Sao, văn tuy vụn về chất phát nhưng nghĩa lý chấp nhận được. Nói theo những điều được sách này đề xướng, chắc chắn chẳng bị chê là trái luân thường, gây rối đất nước. hãy nên lấy thọ khan bào giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ, phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện họa phước. Lá thư số 290, thư trả lời cư sĩ Tiều Hiểu Chậm, đính kèm thư gửi đến. Con có những điều nghi vấn, xin thầy trả lời. Một, trong nghi thức du già diệm khẩu có đoạn: tội tánh vốn không, do tâm tạo. Khi tâm diệt rồi, tội cũng tiêu. Tâm mất, tội diệt đều không cả. Đấy được gọi là chứng sám hối. Trong những chức tác khác cũng có dẫn đoạn này, nhưng câu chữ hơi khác. Chẳng biết những câu này vốn phát xuất từ kinh nào, quyển nào. Hai, con thường thấy bài kệ tán Phật: thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, gồm 108 chữ của Đại Từ Bồ Tát. Bài kệ ấy xuất phát từ sách nào, quyển mấy? Ba, theo quyển 2 của sách Kính Trung Kính Hữu Kính, trích dẫn tác phẩm Tịnh Độ Hoặc Vấn của Pháp Sư Thiên Như. Trong Tịnh Độ Hoặc Vấn có dẫn câu kinh: thọ trì danh hiệu Phật được 10 thứ lợi ích thù thắng. Chẳng biết sách Tịnh Độ Hoặc Vấn đã dẫn từ chương nào trong kinh nào. 4. Niệm Phật có 10 thứ lợi ích thù thắng như trên đây đã nói: thờ phụng, niệm tụng kinh và danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát có 28 thứ lợi ích như trong Địa Tạng Bốn Nguyện Kinh đã nói. Chẳng biết thờ phụng, niệm tụng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát có lợi ích giống như những kinh văn vừa được nêu trên đây hay không? Thầy có từng thấy kinh nào, quyển mấy, kinh văn như thế hay không? Ngoài trừ phần kệ trong quyển thứ 16 của Lục Thập Hoa Nghiêm và kinh Đại Bi Đà La Ni. Trả lời thư: thưa cư sĩ Hiểu Chậm, ông đã có công phu rảnh rỗi để tìm tòi những chuyện chẳng cấp bách này. Trả lời câu hỏi số 1: đã biết bài kệ sám hối trong Khoa Nghi Du Già Thí Thực là thù thắng nhiệm màu, hãy y theo đó để sám hối, gõ hầu có thể được lợi ích lớn lao. Cần gì phải hỏi bài kệ ấy phát xuất từ kinh nào? Tất cả những bài kệ trong Khoa Thí Thực đều là trích dẫn kinh hoặc những câu văn đã thành khuôn phép. Nhưng người chuyên y theo chuyện ấy, tức chuyện thí thực, để làm đã chiếm quá nữa. Nếu bảo bài kệ ấy chẳng phát xuất từ kinh, há chẳng thấy nó được coi trọng trong cõi đời ư? Dẫu bảo là bài kệ ấy phát xuất từ Khoa Du Già Thí Thực thì cũng có gì là không được mà cứ phải hỏi đi hỏi lại người khác mãi. Ông đúng là hậu duệ của kẻ hỏi cầu, chỉ biết hỏi cầu đến nỗi lầm lẫn, chẳng hưởng đài lợi ích thù thắng, uổng công sanh lòng áo đạo, có ích gì đâu. Trả lời câu hỏi số 2: bài kệ phát nguyện của Đại Từ Bồ Tát cực hay, nhưng xưa nay chưa hề chú giải rõ ràng. Ngài là người thời nào, làm sao riêng chúng tôi biết được? Long thư Tịnh Độ văn, vân thê chư kinh nhật tùng đều chưa nêu rõ. Trả lời câu hỏi số 3: mười thứ lợi ích thù thắng đã từng được đại sư Vân Thê nêu ra ở cuối bộ Vạn Sanh Tập, nhưng cũng không nói phát xuất từ kinh nào. Thật ra lợi ích thù thắng vô cùng, nào phải chỉ có mười thứ. Nếu nói cặn kẽ, ác sẽ vô lượng vô biên lần, vô lượng vô biên lợi ích. Đây chẳng qua nêu đại lược một hai thứ để người ta sanh lòng tin đó thôi. Trả lời câu hỏi số 4: ông đúng là người si nói chuyện dài, ông đã từng đọc phẩm Phổ Môn hay chưa? Nếu có chúng sanh nhiều lòng dâm dục thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liền được lìa dục, sân hận, ngu si cũng thế. Tam độc, tham, sân, si đã diệt, tam học, giới, định, huệ, viên minh. Lợi ích ấy há hạn cuộc trong số lượng ư? Do 28 điều lợi ích của Ngài Địa Tạng mà ông nghi Đức Quán Âm, chẳng biết 28 điều ấy là đối với tâm lượng của phàm phu mà nói. Còn đối với Đức Quán Âm, hãy chọn trần sát cảm liền khắp trần sát ứng. Nếu đem sanh ví 28 điều lợi ích ấy với 28 hạt bụi trong số những vi trần của tam thiên đại thiên thế giới thì vẫn chẳng thể diễn tả hết được. Vì sao vậy? Do Bồ Tát không tâm, không cảnh. Ngài lấy tâm, lấy cảnh của chúng sanh làm tâm, làm cảnh của chính mình. Vì thế, nơi phần nói về điều chẳng thể nghi bàn thứ tư của Đức Quán Âm trong chương Quán Âm Viên Thông của Kinh Lăng Nghiêm, kinh dạy: ta đắc Phật tâm, chứng đến rốt ráo, có thể dùng đủ mọi thứ chân bảo để cúng dường mười phương Như Lai, kiêm thêm mười phương pháp giới, lục đạo chúng sanh, cầu vợ được vợ, tức là cầu người vợ hiền lương, trí huệ. Bồ Tát Gia Bì liền được người vợ hiền lương, trí huệ. Chớ nên hiểu lầm, Bồ Tát liền ban cho vợ. Cầu con cũng thế, cầu con được con, cầu tam muội đắc tam muội, cầu trường thọ được trường thọ, như thế cho đến cầu đại niết bàn đắc đại niết bàn. Đại niết bàn chính là Phật quả rốt ráo mà Ngài còn khiến cho chúng sanh đạt được, huống là tất cả những phước lạc thế gian xuất thế gian của hết thảy trời người và quả chứng trong tam thừa ư? Ông đọc kinh mà không có con mắt trọn pháp, do 28 điều lợi ích của Ngài Địa Tạng mà ngờ Đức Quán Âm, không phải là người khác chẳng thể đáp được, mà là người ta kinh ông chẳng đáng cho họ đáp đó thôi. Quan sợ ông tưởng đó là bản lãnh của chính mình, thường tìm những người chẳng chú ý đến chuyện ấy để hỏi người ta, hòng từ khoe khoang, nhưng chẳng biết là đã tự khinh. Từ đấy sanh lòng đại ngã màng, cho là ta có thể bắt bí được hết thảy mọi người, ắt sau này chắc phải có ngày bị ma dựa phát cuồng. Sao không dùng tâm tư ấy để nhất tâm niệm Phật, ngõ hầu tâm tương ứng Phật, sống làm đệ tử chân thật của Phật, mất làm bằng lành chốn liên trì? Ông hãy buông cuồng tâm xuống, đọc lá thư tôi gửi cho cư sĩ Cố Hiện Vi trong văn sau, ắt sẽ được lợi ích, gốc bệnh sẽ hết sạch. Lá thư ấy thật ra là để nói với bằng ông Cố là Phan Thượng Ngạc, chứ chưa từng gặp gỡ ông ta. Ông Cố xin quan trị bệnh tà chấp cho ông Phàm, vì vậy tôi chẳng kỳ húy, nói thẳng thừng không úp mở. Ông Phan đọc xong liền quy y Pháp Sư Đế Nhàn, từ đầu đến cuối chẳng dám gửi thư cho quan. Đức Quán Âm do đắc Phật tâm nên ứng chọn khắp tâm của hết thảy thánh phàm thế gian lẫn xuất thế gian, khiến cho ai nấy đều được mãn nguyện, há có thể nói được số lượng ư? Địa Tạng và Quán Âm đều là cổ Phật thị hiền. Những điều được nêu trong kinh là muốn cho kẻ phàm phu sanh lòng chánh tính, nếu nói rộng thì ai nấy sẽ có thể lãnh hội được. Ông khéo hiểu oai thần công đức của Địa Tạng và Quán Âm sẽ đáng gọi là người có trí huệ sáng suốt. Nếu không sẽ theo lối mòn của kẻ si, rốt cuộc không có cách chi thoát được. Xin hãy sáng suốt soi xét. Lá thư số 291, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tình, thư thứ nhất. Năm Dân Quốc 25, 1936, quan từng nằm mộng, khi ấy rất rõ ràng, sau đó quên mất sạch sành xanh. Đã biết là mộng, hãy chọn chớ nên nói, quan già rồi chọn chẳng muốn người khác lắm chuyện. Có người nói sẽ chúc thọ quan, quan nói tôi thà chịu hình phạt chặt đầu, chẳng muốn nghe nói đến chuyện chúc thọ. Có người xin quan làm bậc chỉ đạo cho chùa họ, quan nói nếu dùng hai chữ ứng quan sẽ bước xuống biển Đông để về Tây Phương. Vì lòng người khó lường, thiện ác khó thấu. Đầu tháng 6 năm Dân Quốc 29, 1940. Lá thư số 292, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tình, thư thứ hai. Nhận được thư, biết văn sao đã gửi tới nơi. Nổi đến giấc mộng thì vẫn cho là lòng thành của các hạ cảm nên. Những khai thị ông nghe quan dạy trong giấc mộng ấy chính là những điều hay biết trong tự tâm tỏ lộ ra. Quan là một gã phàm phu sát đất, làm sao có thần thông đạo lực như thế ấy. Chỉ nên y theo những gì quan đã nói, quyết chẳng đến nỗi hiểu lầm, ấy chính là tự tin vậy. Quảng tự nói, suy nghĩ, lại suy nghĩ thêm nữa, hễ suy nghĩ không ra, quỷ thần sẽ cảm thông. Chẳng phải là quỷ thần cảm thông, mà chính là do lòng tinh thành đến tột bậc. Nên biết rằng tâm thông pháp giới, nếu có thể chuyên tinh dốc trí thì chẳng những sự hay biết trong tự tâm có thể mở mang phá khởi, mà Phật Bồ Tát tri thức trong pháp giới cũng có thể thị hiện khơi gợi. Chứ kẻ hời hợt hờ hững trở nên khởi lên những thứ tưởng niệm ấy, sợ rằng sẽ do vậy mà chiêu cảm ma sự, hết sức mong mỏi ông hãy tự xét. Hiện thời chiến sự hết sức khốc liệt, ngoài lúc niệm Phật ra, xin ông hãy niệm thêm Quán Thế Âm để làm chỗ nương cậy cho tương lai. Lá thư số 293, thư trả lời cư sĩ Trương Duyên Tình, thư thứ ba. Nhận được thư, biết các hạ túc căn sâu dày, cảm được vợ con đều cùng dốc lòng tin Phật Pháp, tận tùy vân dự hiếu đạo, khâm phục không ngần. Người đời thường chẳng tu thực hành, chuyên cầu được tiếng tốt. Phàm người sống trong cõi đời, phần nhiều chẳng khác gì kẻ tầm thường. Đến khi chết bèn xưng tụng, tường thuật tâm hạnh người ấy lúc còn sống, đúng là bậc hiền nhân lỗi lạc. Các hạ chuyên trọng chân tu, chắc chẳng đến nỗi bị truyền tô vẽ. Nhìn vào cánh tượng lúc lệnh phu nhân lâm chung thì vãng sanh Tây Phương, có lẽ chẳng còn ngờ chi. Đối với những lời giáng cơ, rốt cuộc chẳng ra ngoài chuyện phán đoán xử lý, có lẽ không cần phải nghi ngờ do dự nữa. Có điều chết rồi chỉ niệm Phật nửa tiếng đồng hồ liền cất tiếng khóc, lo liệu tắm rửa, tôi vẫn cảm thấy là quá sớm. Trong bộ văn sau của quan, do thuận theo lòng người, tôi đã khuyên niệm Phật 2 tiếng đồng hồ rồi mới tiến hành lo liệu ma chay thì vẫn là quá sớm. Chỉ sợ lòng người chẳng thể nhẫn nai được, chứ thực ra nên đợi tới 4-5 tiếng mới tốt. Vẫn còn có trường hợp để sau 1 ngày rồi mới lo liệu mai táng là tốt nhất. Các hạ trên có mẹ già, hãy nên bảo sẵn với con cái về nghị lý này. Lâm chung nghe tiếng niệm Phật, người sắp mất tâm thanh tịnh cũng có thể niệm theo. Nghe tiếng khóc tâm sẽ đau buồn, liền mất chánh niệm. Hiếu tử thời cha mẹ, hãy nên dốc sức nơi thực tế, đừng bắt chước làm theo lề lối thế tục. Lại hãy nên dạng nói với những người cùng hàng trong hội Phật giáo, để cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc của mỗi người khi chết sẽ được thành tựu chánh niệm. Những kẻ có túc căn sẽ có thể vãng sanh ngay lập tức. Kẻ dẫu chẳng vãng sanh cũng nhờ vào công đức ấy mà sanh trong đường lành. Những chuyện người đời đã làm đều là chuyện đã té giếng rồi còn quăng đá xuống, như chưa tắt hơi liền tắm rửa, thay quần áo sẵn, khóc lóc khiến cho thân tâm người sắp mất đau đớn khó chịu đựng, nhưng lại không thể nói ra được. Trong lòng nhất định sân hận và có ý niệm luyến mến. Do tâm sân hận luyến mến nảy sanh, ắt phải đọa lạc. Lại dùng đồ mặn để cúng bái và đãi đằng khách khứa, vì một người chết chẳng biết đã giết bao nhiêu con vật đang sống sợn sơ để chống giữ thể diện, bảo đó là tần hiếu kính khách. Tang lễ dùng cổ chay từ xưa Nho gia đã như thế. Họ còn chưa biết đạo nhân quả ba đời và luân hồi, nhưng luận theo chuyện con người mà quy định như thế. Huống chi người đời nay đều biết nhân quả ba đời, con người và súc vật tuần hoàn, sao nỡ vì cha mẹ sát sanh khiến cho cha mẹ và chính mình trong đời vị lai đều cùng phải đem thân đền trả ác báo cho việc chống giữ thể diện này ư? Người như vậy chẳng gọi là si thì gọi là gì đây? Thường đề xướng như thế sẽ cứu được nhiều sinh mạng lắm. Lệnh phu nhân đời trước đã vung bồi lưỡng lao nên vừa nghe liền sanh lòng tin. Bà ta chưa thể tu trì thường luôn tinh tấn thì một là vì không có ai khuyến khích nhắc nhở, hai là vì chưa thật sự biết nỗi khổ sanh tử và lợi ích của Phật Pháp. Lời nói lúc lâm chung khá hợp với điều thứ nhất trong ba thứ chánh nhân tịnh nghiệp của Quán Kinh: kinh dạy hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Nghĩ đến hai đứa cháu chưa trưởng thành là thuộc về thập thiện nghiệp, không có lòng yêu mến vợ chồng, mẹ con cũng là thuộc về thập thiện nghiệp. Có chánh nhân ấy lại thêm tâm chánh tính, tự niệm được quyến thuộc trợ niệm, lo gì chẳng vãng sanh. Kẻ chẳng vãng sanh là vì tình ái vừa dấy lên thì chánh niệm liền mất, tròn chẳng thể vãng sanh. Đừng nói người công phu nông cạn, dẫu kẻ công phu sâu cũng chẳng thể vãng sanh được. Vì dùng phàm tình để xứ sự nên khí phần cách ngăn với Phật Thánh. Thế gian chuyện gì cũng đều có thể làm giả, chỉ có lúc lâm chung là không thể giả vờ được. Bà ta đã có thể ngồi dậy quán tưởng Tây Phương Tam Thánh, miệng niệm danh hiệu Phật Bồ Tát, chẳng sanh Tây Phương thì sanh về đâu? Huống chi chết rồi thân thể còn có mùi hương là, vẻ mặt như lúc sống, đầu tóc tươi nhuận, đấy đều là những tướng lành chứng tỏ sanh về Tây Phương. Nếu những điều ấy chẳng thật, khó thể nói chắc chắn bà ta có được vàng sanh hay không. Nếu mỗi một điều đều là thật, chẳng cần phải cầu cơ, vẫn tự có thể phán đoán rằng nhất định bà ta đã được vãng sanh rồi. Còn như ông ngờ bà ta công phu nông cạn, giới phẩm chưa vẹn toàn, tức là ông chẳng biết một niệm đúc lâm chung có quan hệ rất lớn. Đừng nói người đã từng có công phu, dẫu người chưa hề có công phu, nếu đúc lâm chung có thể nghe thiền chi thức chỉ dạy và được người khác trợ niệm, chính mình niệm theo, quyến thuộc chung quanh khéo léo giữ gìn, chẳng để cho người ấy dấy lên tâm mến luyến và tâm sân hận, sẽ đều có thể vãng sanh. Bài lâm chung chánh niệm văn của Thiện Đạo Hòa Thượng chắc ông cũng đã đọc rồi, cần gì phải nghi ngờ nữa. Sanh về biên địa của Tây Phương là đã được siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, sao lại nghi ngờ rồi chẳng viết ra? Há chẳng phải là ăn nói thật đáng buồn cười ư? Bậc bất thối chuyển nghĩa là sợ tu sợ chứng của vị ấy chẳng bị lui sụp. Há nên vì lời lẽ được phán ra, khi có kẻ tự xưng là thần tiên giáng đàn mà hoài nghi, cho rằng đấy chính là thối chuyển ư? Chuyện cầu cơ chẳng phải là không có sự thật, nhưng kẻ giả vờ giáng xuống rất nhiều. Chuyện của Lệnh phu nhân vừa theo lý thì chọn, chẳng có nghĩa lý nào đáng nghi ngờ nữa. Cần gì phải cầu cơ mới có thể quyết đoán được? Con cái vì mẹ niệm tụng thì công đức ấy không chỉ mẹ được hưởng mà chính con cái cũng được hưởng. Như dâng hương lên cha mẹ, chính mình cũng ngửi thấy mùi hương. So với chuyện chẳng dâng lên cha mẹ, chỉ riêng chính mình ngửi mùi hương thì cũng chẳng khác gì. Ngược ngạo vì cha mẹ mà sát sanh thì chính mình mắc phải sát báo, mà cha mẹ cũng bị sát báo. Như một kẻ giết người, tội quy về kẻ đó. Còn nếu bị người khác sai khiến và cả hai người đồng ý giết, thì hai người đều cùng mắc tội giết người. Tiếc cho người đời chẳng biết nghĩa này, thường vì thấy hiện lòng hiếu mà hãm cha mẹ lẫn chính mình trong ác đạo, chẳng thể thoát ra, chẳng đáng buồn ư? Bình phát ra bất tỉnh nhân sự, do chí thành niệm chú đại bi nên phu nhân chưa chết liền tỉnh táo thấy Phật Bồ Tát. Ấy chính là do lòng thành của các hà và thiện căn đời trước của phu nhân cảm nên. Sao lại bảo là ma? Lại nữa, hả nên nói đã cảm được Phật Bồ Tát sao chẳng qua đời liền? Lời lẽ ấy rốt cuộc trở thành vô vị đến cùng cực, chỉ vì chính mình chẳng biết tà chánh chân ngụy vậy. Lâm chung đã niệm danh hiệu Bồ Tát thì phải nói là sẽ được tiếp nghinh Bồ Tát, trở nên nói là nghinh tiếp thần địa phương. Và mọi chuyện đều có nhân quả, nếu niệm Bồ Tát mà lại nghinh tiếp thần thì nhân sẽ chẳng phù hợp quả. Viết thư này ngõ hầu ông được yên lòng thanh thản. Xin ông trên hãy khuyên Lệnh từ, dưới khuyên con cái, để cùng được hưởng lợi ích này thì may mắn lắm thay. Ngày 11 tháng 4. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 23. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,